Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hầu như là 7 giờ rưỡi là tụng kinh xong rồi, bắt đầu phục nguyện mà quý thầy đọc sớ cho đến 9 giờ mấy vẫn chưa xong. Cái có nhiều người Phật tử ra đó,
tụng kinh gì đó phục nguyện lâu với quỳ gần chết rồi.
À mà thầy nói là nghe, ai đưa cái sớ cầu an cầu siêu lên, ai đưa? Ai đưa? Chứ không lẽ tự nhiên thầy đem, thầy khôn dữ thầy viết ra cho nhiều đó, thầy ngồi thầy tụng thầy đọc. Tại vì Phật tử có nhu cầu, có nhu cầu mà thầy ngồi thầy đọc. Nhất là quý thầy rất là đáng thương, quý thầy ngồi quý thầy đọc từng chữ vậy đó mà hai người đọc không cho, phải một thầy đọc mà đọc lên bia trô rồi nè ha, mới chịu. À trần thị nguyễn văn mai nguyễn thị sa nguyễn văn mùi nguyễn văn mặn hùng là vậy đó mới chịu, chứ còn không là không chịu. Như vậy thì khi mà thầy đọc hết, thầy này chuyển qua thầy kia, quý thầy ngồi quỳ gần chết nhìn lời quý thần tử về hết rồi. Nhưng mà trong cái nghi thức của nhà Phật thì thầy khuyên cái đó là nghi thức nha, chứ còn á là tất cả mọi người phải tự cầu cho mình, ai phải về chùa tụng kinh cầu mới được nha. Thì ngay trong cái nghi thức tụng kinh này thầy nói luôn, Đức Phật dạy ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng, chứ có ai tu giùm ai không quý vị? Có không? Cái này nói cho rõ ràng nha, không ai tu giùm ai hết á. Như vậy thì bây giờ quý Phật tử cúng dường có phước không? Có phước không? Nhân quả là nhân nào quả mà quả nấy đúng không? Thì bây giờ mình cúng dường mình có phước đó, mình nguyện đem cái phước này mình hồi hướng cho cái người mình muốn hồi hướng. Như vậy người đó đạt được chưa? Tại mình cúng dường là chư Phật nhận rồi, phải không? Tam Bảo đã chứng minh cho mình rồi. Vậy thì khi mình cúng dường Tam Bảo, mình cúng dường Ba La Mật, vậy thì mình lại cái thùng phước xương mình bỏ vô đó. Rồi mình nguyện với Phật là con cúng dường cái phần này, con xin hồi hướng cho cái người bệnh kia, cầu cho họ tăng thêm cái phước. Mà khi họ tăng thêm cái phước thì họ uống viên thuốc Paradol hết bệnh. À. Còn nếu như mà họ chưa có hết cái tội của họ còn đó, cái phước họ không có đó, thì họ càng uống thuốc là càng bệnh thêm thôi. Uống thuốc này á, chưa hết cái bệnh này nó sanh qua cái bệnh khác nặng hơn. Cái đó là tại vì cái nghiệp của mình. Mỗi người có cái bệnh khác nhau là do cái nghiệp khác nhau. Như vậy ta cúng dường, ta phóng sanh, ta bố thí, ta làm tất cả mọi phước điền, quý vị có tin vào nhân quả không? Tuyệt đối. Không có cái gì mất đi hết đó. Mà chẳng qua là chúng ta có hiểu nhân quả hay không. Như vậy thì bây giờ quý vị dâng sớ lên, quý vị cầu an là quý vị đã an chưa? An chưa? An rồi. Không có cần thầy phải đọc đâu. Tại vì quý vị đã gửi cái danh sách đó lên để cầu an. Vậy thì chính quý vị đã ghi từng tên vô đó, hoặc là quý vị đọc cho người khác ghi từng tên vô đó, là lúc đó Đức Phật đã chứng minh cho quý vị rồi. Mà con xin cầu an cho những người này nè, con xin cúng dường Tam Bảo cái pháp này nè, là để con cầu an cho những người này. Như vậy tâm của mình đã cầu an cho những người này, chứ không phải là Đức Tam Bảo đã chứng rồi, chứ không phải là thầy phải đọc từng tên mới chứng. Nếu bây giờ thầy đọc không nổi, chiều vậy đó, cái thầy đưa cho Phật tử về đây tụng kinh nè, thầy đưa cho người tờ đọc phụ thầy. Như vậy thì tất cả mọi người đều tụng kinh chứ đâu phải riêng mình thầy tụng. Như vậy thì mọi người đọc giùm mình, như vậy mình chịu không? Phật tử chịu không? Hay là thầy đọc mới chịu? Vỗ tay này là phản đối hay đồng ý? Đồng ý không? Cảm ơn quý Phật tử. Đồng ý cho Tràng có tay lớn hơn nữa coi, để mai mốt đừng có đài thầy. Thì quý vị vẫn ghi cái giờ tờ cầu an cầu siêu, nhưng mà thầy nói là Phật tử chia nhau để cầu phụ thầy, thầy chỉ cầu một tờ thôi. Thầy mới nói với ban thư ký là con ghi dùm sư phụ là cứ mỗi gia đình như vậy. Giả sử như gia đình cô là được 10 người, cô cầu an 10 người, thì xin là cầu an gia đình cô Nguyễn Thị A gì đó, pháp danh gì đó, thì cầu an gia đình nhưng mà một tên đại diện thôi. Còn dưới thì đưa Phật tử đọc phụ ha, người nào cũng đọc. Như vậy thì trong cái mùa nào cũng vậy, nếu có nhiều y như là bữa nay là quý Phật tử ghi nhiều, thì bắt đầu về thầy chia nhau dưới Phật tử về tụng kinh đọc phụ thầy. Như vậy thì ai cũng được đọc, thấy không? Chứ còn thầy thì thầy không có ăn gian, là bỏ đó là mình không đọc, nhưng mà chứng minh để bây giờ ngay trong cái phần nghi thức thầy hướng dẫn quý Phật tử để quý Phật tử không có hoang mang, và quý Phật tử cũng không có nói là tại sao con gửi thầy mà thầy không đọc hết. Được chưa? Giờ hiểu cái chỗ này chưa nè? Hiểu không? Hiểu, cảm ơn. Thì chắc là câu chuyện này thầy kể lại thôi. Thì khi xưa thầy có nghe một cái cốt truyện là có một cái một anh bộ đội, ảnh ở ngoài miền Bắc á, ảnh vào trong Nam, ảnh đi bộ đội, thì ảnh có một cái người bạn ở trong Nam nữa ha. Cho nên là hai anh đi bộ đội chung. Thì cái anh đi bộ đội từ Bắc ảnh vào trong Nam đó, thì ảnh vào cái nhà cái người bạn đi bộ đội chung á, ảnh ở. Thì kế bên nhà của anh bộ đội này nè, anh ở trong Nam á, thì có một cô gái rất là xinh xắn. Thì bắt đầu anh ở miền Bắc anh mới quen cô gái miền Nam này, và bắt đầu hai người thương nhau, không biết là có gì đó hay không, có thề non hẹn biển gì hay không này biết ha. Nhưng mà chắc là có, cho nên là anh này ảnh thề, ảnh hứa là sau khi ảnh về Bắc xong ảnh quay vô ảnh cưới. Nhưng mà sau đó anh về Bắc anh không quay vô, anh không quay vô anh cưới. Thì cô này cũng chờ hết năm này qua tháng nọ. Bắt đầu nhà của cô gái là làm thợ rèn, cho nên là mỗi ngày như vậy á, cô ta kêu cái tên của người yêu mình á, ha, kêu cái tên của người yêu mình, lấy cái cây sắt á quấn vào cái gì mà thợ hàng đập á, cái đe hả, cái đe đó mà cái vỏ đạn á, quấn vô ngay cái vỏ đạn á, quấn nghe bum 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 vậy đó, mà kêu tên ông kia, kêu tên ông kia mà nói tại sao anh lừa dối tôi, anh không chịu vô đây, anh nói anh về rồi anh vô mà sao tôi đợi qua năm này tháng nọ, đồ cái thứ sở canh, đồ giả mang, đồ lừa gạt, mà kêu tên anh ta mà đập vô cái vỏ đó kêu vậy. Thì anh ta một thời gian sau bắt đầu anh ta cái đầu đau lên, cứ ngày nào tới giờ đó là anh ta bị đau. Thì một ngày nọ thì cái anh ở miền Nam đó, anh trở về, anh đi ngang qua cái giờ đó, anh đi ngang qua cái chỗ cái nhà cô ta, và anh nghe cô ta kêu tên thằng bạn mình và đập vô cái vỏ đó, đập vô cái vỏ đạn nghe bon 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 vậy đó. Thì bắt đầu cũng ngay cái giờ đó thằng bạn ngoài đó nó đau đầu, và bắt đầu biết sự kiện này rồi, ở ngoài đó là đi thầy, đi thuốc, đi bệnh viện, đi siêu âm là chẻ cái đầu ra lấy não hấp rồi mà vẫn còn đau. Cho nên tới chừng đó bắt đầu mới biết, kêu anh đó vô với cô ta, cô ta hết đập vô cái này thì anh ta hết đau. Như vậy cái sự mà cầu an á, hoặc là cầu siêu đó, quý vị có tin là có hay không? Có không? Có. Cho nên ngày nào chúng ta tụng kinh, chúng ta cũng cầu nguyện. Vì lý do đó mà người nào mà mất trí về chùa vọng chuông đó, dần dần hồi phục tâm trí đó. Và mình về chùa mình vọng chuông, mình cầu nguyện cho người thân của mình Cho nên ai mà bệnh nặng á, mà muốn cầu nguyện cho người thân của mình á, đăng ký về chùa ở suốt ngày vọng chuông, có dám không? Và quý vị cứ ở tụng kinh niệm Phật là quý vị hồi hướng, thì cái việc hồi hướng đó có cảm thì có ứng. Nhưng mà giờ thầy chỉ luôn tại sao chúng ta hồi hướng, là hồi hướng cái gì. Có người hỏi thầy, xin thưa thầy, thân bằng con chết lâu lắm rồi, bây giờ có cầu siêu nữa không thầy? Thầy hỏi quý vị có nên cầu siêu không? Có không? Tại sao phải cầu? Ai giơ tay lên nói. Rồi bây giờ mình nói cầu là tại sao? Thầy nói vậy nè. Bây giờ mình cầu cho cái người bệnh hay mình cầu cho người chết, chủ yếu là quan trọng nhất là mình cầu cho các cái quan gia trái chủ của người đó. Giả sử như hầu nhỏ bây giờ á, là quý vị đã từng sát sanh. Quý vị có sát sanh không? Những cái con vật đó nó chết á, nó có chịu đầu thai không? Có con thì do cái nghiệp lực của nó cho nên nó đi đầu thai. Có con nó không chịu đầu thai, nó cứ quay quẩn bên mình, nó trả. Nó bắt mình phải trả. Mà cái lúc mình mạnh khỏe đó, thì cái thân mình có hào quang nó lại gần không được. Cái lúc mình bệnh á, thân mình tắt hào quang, bắt đầu nó sáp vô. Là bắt đầu nó giật mình. Và phần lớn là những người bệnh mà đến lúc hấp hối lâm chung là la rên la mà giật dừ giật giữa ghê lắm. Nằm xuống nhắm mắt là thấy tùm lum tà la, là biết là đó là lúc đó hào quang của mình bị tắt. Hào quang của mình mà tắt lắc là nó bệnh, mà đến lúc sắp chết rồi đó, là bắt đầu chúng ta thấy toàn phần âm không, ghê gớm lắm. Thì cái này thầy nói như vậy để quý vị cầu an, chính là quý vị hồi hướng cho các quan gia trái chủ đó. Người ta đi siêu hết là là cái người bệnh đó được lành, cái người chết đó được siêu. Cái người chết mà quý vị thường nghe có những cái câu chuyện mà nói là mình làm mần trâu mần bò để mà làm đám, mần heo đồ làm đám cho cha cho mẹ đi xuống dưới coi trâu coi bò coi heo, có không? Có nghe chỗ này không? Như vậy thì mình hồi hướng, mình phóng sanh tu phước hồi hướng là để hóa giải mấy cái nghiệp đó. Mà mấy cái con vật đó mà nó nhận được cái phước đó rồi, nó sanh hết rồi. Nó phải nhận, nó sanh trước rồi cái người thân của mình mới siêu nghe. Cho nên có nhiều lúc mà mình nói sao mà chị thiếu nợ bao nhiêu mà tôi cho tiền chị trả nợ hết mà vẫn không hết. Hồi trưa cũng có người hỏi thầy, thầy nói giả sử như bà thiếu nợ 1 tỷ mà giờ quý vị gửi mới có 100 triệu, bà còn thiếu 900. Phải không? Sao bà siêu được? Cho nên mình phải hồi hướng từ năm này qua tháng nọ, hồi hướng hoài. Cứ có bao nhiêu công đức phước báo cầu siêu hồi hướng, cầu an hồi hướng, cứ như thế. Và nếu như người đó siêu rồi thì làm sao? Giả sử như người đó mà siêu rồi á, thì bây giờ sanh ra trong một cái kiếp khác, mà sanh ra làm người đi, nhưng mà sanh ra được làm người nhưng mà bệnh tật, thì nhờ cái phước của người thân hồi hướng cho nên cái người kia hết bệnh. Mà nếu mà người thân mà tạo ác nữa đó thì người kia đang khỏe mạnh tự nhiên bệnh, là do bị cộng nghiệp với cái người thân trong quá khứ đã kéo theo cái phước, mà phước này là phước cộng nghiệp. Cho nên chúng ta thấy là có người mù mà một thời gian trị hết mù, có người bại liệt một thời gian biết đi đứng, có những đứa nó bại não một thời gian nó nói chuyện được, nó học hành được. Còn có những đứa nó đang ngon lành đàng hoàng vậy, còn bé nó ngon lành lắm, nhưng mà một thời gian nó bị tai biến, nó bị điên điên khùng khùng, rồi nó bị thế này thế nọ. Đó là do cái phước của chúng ta, nó trổ trước hay nó trổ sau, rồi do cộng nghiệp với phước của đời trước nữa. Như vậy thầy nói vậy là quý vị hiểu cái ý nghĩa là cầu an cầu siêu chưa? Hiểu chưa? Rồi hiểu, cảm ơn. Rồi bây giờ thầy nói tới đám ma thôi ha. Bây giờ nói tới cái đám ma. Tại sao mà mình làm cái đám ma? Quý vị biết tại sao không? Quý vị biết truyền thống của nó. Truyền thống của đám ma ngày xưa ông cha ta ăn lông ở lỗ. Khi có người chết là ta tới ta chia thịt ha. Thân bằng quyến thuộc vây quanh chia thịt mỗi người một miếng. Có một lần là thân bằng quyến thuộc đó có một cái người đi xa, cho nên cái người kia chết để đó chưa có dám chia, đợi cho cái ông đó về mới chia. Tới chừng đợi cái ông đó về thịt thúi ráp nhau khóc, tiếc quá chia không được, ăn đâu có được đâu. Nói cái này nghe ớn quá ha, thiệt à. Rồi bây giờ khi mà chúng ta, bây giờ cái người mất tại sao chúng ta để tang? Tại sao để tang 3 năm mà để có 2 năm hết rồi? Rồi bắt đầu tới để tang. Thì khi để tang là do hầu đó khóc, là về sau là thương cái người chết quá, khóc. Cho nên là dắt cái khăn trên vai chùi nước mắt. Mà dắt cái khăn thì khăn kiểu nào không biết, ai có khăn nào dắt khăn nấy. Vậy mà sau đó cái người ta phải hiểu là dắt cái khăn phải có ý nghĩa. Cho nên làm cái khăn phải như thế nào. Thì cái người Trung Quốc á, cái này là xuất phát nho gia là từ Trung Quốc mà đưa ra, chứ cái nghi thức để tang này Việt Nam mình thẳng thấy cái lịch sử, nhưng mà thấy lịch sử Trung Quốc mà nho gia dạy chứ không phải đạo Phật dạy. Đạo Phật không có để tang gì hết trơn, nhưng mà này là theo cái truyền thuyết nho gia. Mà Việt Nam chúng ta là ngàn năm đô hộ giặc Tàu, cho nên chúng ta bị đô hộ. Do vậy mà bây giờ văn hóa của chúng ta là văn hóa bị cộng hưởng, chúng ta ảnh hưởng cái đẹp. Nhưng mà người Trung Hoa đó thì do cái ý nghĩa thiên kinh vạn quyển, hiếu nghĩa vi tiên, hiếu đứng đầu 100 hạnh tốt, cho nên là chữ trung với chữ hiếu là quan trọng nhất. Vậy thì quý Phật tử mà hiểu được cái chữ trung với chữ hiếu rồi thì bắt đầu chúng ta biết là chữ hiếu bắt đầu để tang, và bắt đầu người ta quy định ra để tang 3 năm. Là tại sao? Tại vì cha mẹ mang nặng đẻ đau, cho nên đến lúc người con mà để tang thì phải để tang để trả cái hiếu cha mẹ mang nặng đẻ đau của mình. Mà